SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật với sự cộng tác của ông Trịnh Trung Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên và gọi cho sở thuế. Thì thưa anh, đề tài hôm nay anh nói rằng chúng ta có nên mua xe đứng tên công ty hay cá nhân của mình để có lợi về mặt thuế, thì thưa anh, chúng ta nên dùng tên công ty hay là tên cá nhân trong hai trường hợp này? Dạ. Thì anh cho biết như thế nào? Dạ.
Dạ thưa anh, thì đây là một cái câu hỏi mà nó cũng khá thú vị đó anh, và nó cũng rất là phổ biến trong cái cộng đồng của chúng ta, và đặc biệt đó là giờ chúng tôi cũng nhận được nhiều cái cú điện thoại để mà hỏi về cái phần này. Do đó là nhân đây thì chúng tôi cũng xin trình bày theo cái quan điểm của mình về cái này và cái luật thuế nó áp dụng như thế nào đó anh. Đối với những cái thí dụ là mình mướn qua mình đứng tên công ty hoặc là tên cá nhân, thì cái sự khác biệt nó như thế nào đó anh, và cái lợi hại của nó là như thế nào, thì đây là cái cơ hội để mà chúng tôi xin trình bày cái phần đó. Thì dạ, vâng. Nói một cách
dạ, vâng, dạ. vâng đề tài này nghe hấp dẫn quá, nhưng mà thưa anh, trước nhất là đối với một công ty, nếu chúng ta đứng tên mua xe mà dưới tên của công ty đó, thì nó có lợi và có hại như thế nào thưa anh?
Dạ thưa, thì dĩ nhiên đó là như chúng ta biết đó, là nhiều khi chúng ta coi trong những cái phần mà báo chí đồ quảng cáo đồ đó, thì họ nói là có số ABN thì được giảm giá hoặc là nó rẻ hơn đồ này nọ, thì cái đó là có thể là đúng thiệt. Tức là nếu mà chúng ta dùng công ty để mà chúng ta, nếu mà chúng ta có hoạt động kinh doanh và có số ABN và có đăng ký thuế GST đó, thì nếu mà mình mua xe cộ hoặc là mua trang thiết bị, mua những cái xe đó mà qua tên công ty đó, thì chúng ta được cái thứ nhất là lấy được cái thuế GST lại cái phần đó, tức là cái đó coi như là mình mua cho cái công ty để hoạt động. Tuy nhiên đó là cái phần đó là lợi. Tuy nhiên đó là nếu mà công ty đứng tên và cái xe cộ này đó, thì nó phụ thuộc vào là cái loại xe nào và dùng để làm gì. Và nếu mà chúng ta mua xe để mà thí dụ như là cho mình làm chủ, làm giám đốc, thì là mình chạy hoặc là cho nhân viên chạy hoặc là đậu xe ở gần cái chỗ mà nhà mình, thí dụ vân vân, thì đó là những cái mà công ty phải trả một cái thuế nó cũng rất là cao, nó gọi là thuế phụ bổng đó anh, tức là fringe benefit tax. Thì cái thuế này đó họ áp dụng đó là cho những cái công ty hoặc là những cái cơ sở kinh doanh nào mà có cung cấp những cái nó gọi là phụ bổng, tức là họ tiếng Anh nó gọi là non cash benefit, tức là không phải là tiền mặt, nhưng mà cho những cái phụ bổng đồ này nọ, thí dụ như là dùng chiếc xe để chạy đi làm hoặc là đi việc riêng tư, thì đó là những cái mà phải áp dụng đó anh. Do đó là cái mức thuế đó nó cao lắm, nó rất là cao, thì cái mức thuế không là 47.5%, 47% của cái công ty mà phải trả. Và thì nhưng mà không, khi mà họ tính ra đó là họ dùng cái formula để mà nó cross up cái phụ bổng nó lên nữa. Do đó là cái có thể là nếu mà chúng ta dùng xe cộ đó không có nhiều để mà trong cái cho cái công ăn việc làm của chúng ta, mà dùng cho việc riêng tư nhiều, thì chúng ta nên coi lại, tại vì cái mức thuế mà công ty phải trả nó có thể là nó nhiều hơn là cái lợi mà mình lấy được cái số tiền GST lúc ban đầu đó anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, có lẽ là chúng ta cũng nên phân biệt hai trường hợp. Thứ nhất là loại xe sang trọng để đi lại của ông tổng giám đốc hay là chủ tịch công ty, và những loại xe chuyên dùng như là những loại xe bán tải hay là xe vận tải để làm việc, hoặc là sau cùng là một loại xe bus để chuyên chở công nhân. Thì thưa anh, đối với loại mà đầu tiên là những loại xe sang trọng đó, thì nếu mà chủ người giám đốc hay là chủ tịch công ty mua để đi lại đi làm vân vân cho nó có vẻ có bề ngoài là sang trọng, thì thưa anh, công ty sẽ trả số tiền thuế mà như anh nói là đến 47% đó, thì cá nhân ông này đâu có phải dính líu gì đâu. Nữa ra có lẽ ông cũng hăng hái làm cái chuyện mà để tên công ty vô trong cái xe chẳng như là Mercedes hay là những loại xe đắt tiền nhất. Nhưng mà một câu hỏi đặt ra là thưa anh, loại xe này phải dưới sự sử dụng của công ty trong bao nhiêu lâu nếu mà ông này muốn chuyển sang là sở hữu của riêng ông, thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần của anh là như chúng ta biết là thường là nếu mà chúng ta làm cho những cái công ty hoặc là những cái cơ quan khác thường là khi mà mình điều đình cái lương bổng và cái phụ bổng cho chúng ta đó, thì dĩ nhiên là cái lợi cho chúng ta đó là chúng ta yêu cầu cũng như là ok bây giờ mình có thể là mình giảm được một cái tiền lương lấy ít lại, nhưng mà cho những cái phụ bổng ví dụ như xe cộ đồ này nọ. Tại vì một khi là cái thuế phụ bổng này nó áp dụng đó, là cái người chạy đó sẽ không bị đóng thuế, nhưng mà cái người chủ nhân cho cái phụ bổng đó là phải đóng thuế. Do đó đó là nếu mà mình làm cho người ta đó thì cái đó là dĩ nhiên là cái lợi cho chúng ta, tại vì cái công ty phải đóng thuế. Mà cái thuế nói là 47%, nhưng mà cái đó là cái mức thuế nó gọi là Fintech Tax Rate thôi. Nhưng mà khi mà mình tính ra đó là nó có nhiều cái nó gọi là cross up lên nữa, là tức là mình phải cộng cái số tiền đó lên là 1.88 và 1.8838 để mà tính ra. Và dĩ nhiên á là có một cái về cái phương thức nó tính ra thì cái mức thuế đó là cái mức thuế là nó gọi là FPT rate thôi anh. Nhưng mà cái đó nó cũng rườm rà để mà tính ra. Thưa anh, thì cái phần á là còn nếu mà chúng ta công ty của chúng ta mà chúng ta muốn mà và mua xe để tên công ty đó, thì chúng ta phải nên nghĩ lại là thứ nhất á là nếu mà chúng ta xài hầu hết á, như anh nói là những có những cái xe là không có chở người hoặc là xe ven như chí mì chi đồ này nọ đó, thì thỉnh thoảng là mình có những cái chuyện mà lặt vặt mà mình cho dùng cho việc tư nhân á thì còn chấp nhận được. Còn nếu mà không đó là có thể là họ sẽ bắt chúng ta phải đóng thuế đó. Cái quan trọng là khi mà chúng ta thấy là chúng ta dùng chiếc xe là hầu hết cho cái công ty của chúng ta và có lợi đó, thì là chúng ta có thể mua trong cái business của chúng ta. Và cái quan trọng là chúng ta phải giữ một cái cuốn sổ lộ trình, tức là ghi xuống trong 3 tháng liền để mà tính ra là cái phần trăm mà mình dùng cho cái công ty. Và sau đó đó tính ra trước khi mà mình nghĩ tới là mua xe trong cái công ty hay không đó anh, là cái đó là cái mà quan trọng. Tại vì có một nhiều khi mình không có nắm được cái phần mà cái thuế phụ bổng đó, nhưng mà đó là một cái thuế là nó cũng riêng biệt hơn cái hiện tại bây giờ chúng ta có là thuế. Thứ nhất là cơ sở kinh doanh là có ABN, tức là làm cái business thì nếu mà trên 75.000 một năm đó thì là phải thuế GST. Và sau đó nếu mà chúng ta mướn người thì chúng ta lại phải có cái thuế đăng ký cái thuế là PAYG withholding, tức là để mà mướn người, và chúng ta phải lo cái tiền hưu bổng, tiền work cover vân vân. Thì đây là một cái thêm một cái phần thuế mà chúng ta phải lo tới là cái thuế phụ bổng nếu mà chúng ta cung cấp những cái phụ bổng cho nhân viên của chúng ta. Dạ thì cái phần mà hỏi về là bao nhiêu năm hoặc là có cái lợi như thế nào đó là tùy theo chiếc xe, tức là cho nó có một cái giá trị, chứ không phải là giá trị 100.000 thì mình lấy lại cái thuế GST là 5.000 thì không, là 10.000 thì không phải, mà nó chỉ tới cái mức cái threshold nhất định mà thôi, là khoảng 60 mấy ngàn, 50 mấy tới 60 mấy ngàn đó, là tới đó thôi, còn trên đó là chúng ta sẽ không được khai nữa anh.
Dạ vâng, trở lại câu hỏi của anh, trở lại câu hỏi của tôi là thưa anh, giả sử như chiếc xe mới toanh sử dụng được 3 tháng dưới tên công ty thì lại muốn chuyển sang quyền sở hữu của cá nhân đó, thì thưa anh, cái trường hợp như vậy thì nếu mà chuyển sang như vậy có hợp pháp không, và cái người chủ nhân này đó, cá nhân này đó, có phải đóng thuế gì không thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì cái phần đó đó anh, dĩ nhiên là nếu mà mình muốn sang nhượng lại, đó nó coi như cũng như là sang nhượng lại cho cái một cái người khác, tức là cho mình thay vì tên của công ty. Thì cái thứ nhất á, nếu mà công ty đã khai cái thuế GST là cái số tiền đó, và khi mà chúng ta sang nhượng lại, tức là công ty đó và sang lại, tức là bán lại cho cái cho mình, thì công ty đó phải khai cái số tiền đó để mà trả bằng hoàn lại cái thuế GST mà họ đã claim. Thí dụ như là bây giờ trước đó là mình mua đó là 10.000, nhưng mà bây giờ á là mình bán đi đó là cái giá thị trường nó khoảng 7.000, thì đó là 7.000 đó, thì là trong đó là 700 đồng phải trả lại cho sở thuế. Tại vì đó là mình đã bán đi thì tức là mình phải thâu cái chip GST, tại vì mình là cái người có đăng ký thuế GST thì là mình phải trừ lại cái số tiền đó. Và cái người mua thì cũng dĩ nhiên là không có cái trách nhiệm gì hết. Nếu mà cái người mua là cá nhân chúng ta đó không có đăng ký GST thì chúng ta không có khai được cái thuế GST. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dùng chiếc xe đó cho những cái việc của công an việc làm của chúng ta hoặc kinh doanh thì cũng giống như là chúng ta vẫn được khai thuế lợi tức, thì cũng giống như là chúng ta mua chiếc xe của những người khác mà thôi. Nhưng mà cái giá là phải, cái giá nó tức là phải tương đối chấp nhận được, tức là nó là reasonable, cái theo cái market value, chứ không phải là thí dụ như mình mua 10.000 lúc đó 100.000, bây giờ mình bán trong 3 tháng sau mình bán 50.000, thì có thể đó là những cái mà sở thuế họ sẽ coi là cái giá đó có phải là giá thị trường hay không.
Dạ vâng, trở lại với lúc đầu thì anh nói rằng cái thuế phụ bổng đó, Wings Benefit, thì thưa anh, thuế phụ bổng này áp dụng cho những người nào thưa anh?
Dạ thì cái thuế này đó anh là áp dụng cho tất cả chúng ta, các chủ nhân mà cung cấp cho nhân viên của chúng ta, tức là employees của chúng ta. Và trong cái phần mà cái dạng nó gọi là employees đó, nếu mà chúng ta mở thí dụ như là một cái công ty hoặc là một cái partner, cái trust đồ này nọ, tức là mình nếu mà mình lãnh lương của công ty và mình là coi như là một cái người nhân viên của công ty, và cái tiền mà chi cái xe cộ này mà cung cấp cho chúng ta để mà chúng ta chạy, thì theo luật thuế, director, tức là cái giám đốc của công ty cũng được coi là nhân viên của công ty, và cái thuế phụ bổng này cũng sẽ áp dụng cho những cái người nào mà điều hành cái công ty đó, chứ không chỉ áp dụng cho những cái nhân viên mà mình trả lương bình thường mà thôi, mà cái những người director cũng coi là nhân viên theo cái lực thuế đó.
Dạ vâng, thưa anh, như vậy thì có những người nào có được khấu trừ thuế không thưa anh?
Dạ thì cái khi mà chúng ta, công ty mà cung cấp cho chúng ta những xe cộ để mà chạy như vậy đó, thì dĩ nhiên là cái công ty không cần biết là mình dùng chiếc xe đó cho cái phương dùng chiếc xe đó cho cái công việc hay là cho cá nhân riêng tư của mình. Nhưng mà một khi mà công ty làm chủ và công ty cung cấp cái đó, thì công ty, trước hết là công ty phải được khai khấu trừ thuế những cái phần đó. Tuy nhiên, như chúng tôi nói là nếu mà chiếc xe đó mà dùng cho các việc riêng tư, thì công ty lại phải trả cái tiền fringe benefit tax. Nên nhớ là cái mức thuế fringe benefit tax nó cao hơn là cái mức thuế mà chúng ta công ty phải trả. Tại vì một đồng lời của công ty thì là chúng ta chỉ đóng là theo hệ lực hiện hành đó là khoảng là 27.5%. Thông thường là cái mức đó. Do đó là khi mà chúng ta công ty phải trả cái fringe benefit thì có thể là nó cao hơn. Do đó là mình phải tính ra cái phần nào nó lợi. Ví dụ như là nếu mà cung cấp những cái xe cộ đó mà cái tổng cái số mà chi phí cuối cùng mà công ty phải trả thuế đồ này nọ mà nó dưới cái mức 27.5 thì đó là lợi cho công ty. Còn nếu mà trên cái số tiền đó thì là công ty phải trả thêm. Do đó là mình phải suy nghĩ tới cái nào là cái phần nào mà nó lợi để mà tính ra cái phần lợi hại, và chúng ta mới quyết định là nên mua qua dạng công ty hay là cái dạng cá nhân mình. Thì dĩ nhiên là như chúng ta biết, có những cái số chi phí mà công ty trả thay vì đó là ví dụ như xe cộ mà nếu mà dưới 20.000 và lực cũng chính phủ cũng đưa ra cái dự lực là có thể tăng lên 25.000 một năm, đó là cho trang thiết bị dụng cụ đồ dùng cho cái công an việc làm công trong việc kinh doanh của chúng ta, thì đó là những cái mà mình có thể mình tính ra để mà khai khấu trừ ngay lập tức, chứ không phải là đợi cái tới cuối mà mình chia ra, tức là mỗi năm là mình trừ khoảng bao nhiêu đó anh. Thì đó là cái mà chúng ta cũng phải có thể mình suy nghĩ tới, coi cái phần nào mà có lợi cho chúng ta để mà chúng ta làm.
Dạ vâng. Thưa anh, cuối cùng thì nếu mà quyết định để mua xe đứng tên công ty thì phải làm sao để có lợi nhiều thưa anh?
Dạ thì cái quan trọng là chúng ta, nếu mà chúng ta không nắm được cái luật lệ thì nên gặp cái cố vấn kế toán hoặc là cái người đại diện có thể của chúng ta để mà có thể là làm một cái bài toán cái tính ra cái phần nào để mà tính coi cái nào đó lợi cho chúng ta. Và thì nếu mà lợi cho tên của công ty thì dĩ nhiên là đó là nó có lợi thì là tốt thôi. Và thì đó là mình nên gặp để mà mình lấy một cái cố vấn để mà chỉ dẫn cho nó chính xác, để mà khi mà khai, tại vì sau này đó là có những cái thuế phụ bổng rồi đó, là nó nếu mà sợ thế mà họ đến mà họ điều tra thì chúng ta cũng sẽ bị phiền tối đó. Dạ, do đó chúng ta phải cẩn thận cái phần đó. Dạ.
Dạ vâng. Có lẽ về vấn đề mà thuế phụ bổng này về mua xe đó thì thưa anh có cần gì nói thêm không ạ? Dạ.
Dạ thì cũng xin lưu ý đây á, là cái bất cứ cái thuế phụ bổng này đó nó áp dụng cho, tức như chúng tôi nói từ đầu á, là công ty hoặc là những cái cơ sở mà cung cấp những cái dịch vụ, tức là những cái phụ bổng không phải là tiền mặt cho nhân viên của mình, thì đó là coi như là một cái phụ bổng mà công ty cung cấp. Nó có nhiều loại gọi là phụ bổng lắm, thí dụ như là giả tỷ cái electronic toll tag là nó cũng là một cái phụ bổng, nhưng mà nó gọi cái tên khác mà thôi. Đó là những cái mà chúng ta phải suy nghĩ tới, là có những cái mà chúng ta cung cấp cho nhân viên của chúng ta và có thể là họ dùng cho việc riêng tư, thì là chúng ta phải có thể phải bị đóng cái thuế đó. Do đó là cũng phải cẩn thận, chứ không phải là mình nói thí dụ như là em mình cho nhân viên mượn tiền hoặc là cho nhân viên xài những cái dịch vụ đồ này nọ, những cái gì mà của công ty, những cái trang thiết bị đồ này nọ, cũng có thể là đó là những cái mà phụ bổng mà chúng ta cung cấp cho nhân viên mà chúng ta không biết, thì đó là những cái mà có thể là cái thuế phụ bổng nó sẽ được áp dụng ra. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì có một số thông tin mới nào liên quan đến thuế anh cần phổ biến không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì mới đây đó là chúng tôi được biết đó là nó được thông qua đó, là nói về cái phần mà thuế mà superannuation là tiền mà hưu bổng, là cái phần đó là được đưa ra đó là nhằm để mà bắt buộc những cái người nào mà chủ nhân mà không có đóng tiền cho cái nhân viên của chúng ta đó, thì có thể không những là cá nhân của cái người giám đốc là cái người điều hành cái công ty đó bị phạt, mà bây giờ là họ có đưa ra nữa là đi tới một cái là nó gọi là có thể là bị phạt tù nữa, chứ không phải là bị phạt hành chính mà thôi. Do đó là những cái mà nó rất là quan trọng mà chúng ta phải để ý tới. Thì có thể là chương trình tới chúng tôi sẽ đi sâu về cái luật mới này, để mà và cái trách nhiệm và bổn phận của cái người chủ nhân đối với các nhân viên của chúng ta, đi sâu về cái phần đó để mà chúng ta hiểu rõ, để mà tránh những cái trường hợp mà rủi ro mà có thể xảy ra như vậy thì cũng không có tốt. Dạ.
Dạ vâng, cũng đã hết giờ dành cho tiết mục thuế vụ tối nay. Chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ chứ trước hết thì xin kính chào quý, xin cảm ơn quý khán giả đã nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những cái thắc mắc về đề tài mà chúng tôi trình bày, hoặc là có những cái đề tài mà quý vị muốn đề nghị, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này vào chủ nhật tuần sau. Và xin kính chào anh Phan Bách. Dạ, kính chào.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.